Ngày hôm trước, Ngài giảng về Ba Ma Đa. Nếu một người lười biếng, không kiềm chế những hành động qua thân khẩu ý của mình, thì gọi là Ba Ma Đa. Giết người, cướp của, tà dâm, v.v. là biểu hiện Ba Ma Đa thô thiển nhất. Vi phạm luật pháp cũng là biểu hiện Ba Ma Đa thô thiển nhất. Nếu không canh giữ cái tâm của mình, để cho nó buông lung, tự do, buông bắt đối tượng này rồi đối tượng khác cũng là Ba Ma Đa. Khi một người làm những điều bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không kiềm chế, để tâm buông bắt hết đối tượng ngũ dục này đến khác, đi quá đà thì thật là đáng trách và thật là tệ. Cho nên con người nên ngăn ngừa đừng để làm những điều thô thiển như giết người, cướp của, tà dâm, v.v. Nói về dục ái giữa nam và nữ thì con người cũng không nên đi quá đà mà phải vừa phải. Một người biết kiềm chế thì thân khẩu ý trong sạch. Cho nên chúng ta nên cố gắng thực hành giới định huệ. Nếu một người không có những sức mạnh tinh thần giới định huệ này thì nên bắt đầu thực hành từ bây giờ. Nếu đã biết giới định huệ thì tốt. Nếu biết mà không thực hành thì người đó trở nên thấp hèn. Vậy cho nên cần phải thực hành giới định huệ, duy trì giới định huệ và phát triển giới định huệ. Và ngày hôm nay, Ngài sẽ giảng tiếp về đề tài này. Khi một người giải đãi không làm thiện nghiệp, thì sẽ có một khoảng trống không có thiện nghiệp. Mà nơi khoảng trống này, những bất thiện sẽ lập tức xen vào. Nếu không kiềm chế mình, thì chắc chắn không tránh khỏi bất thiện như giết người, cướp của, tà dâm. Nếu không kiềm chế thì cái tâm không thăng bằng, do vậy chắc chắn sẽ dẫn đến điều bất thiện. Một người có vô minh dày đặc được gọi là người điên khùng. Một người không kiềm chế cái tâm, sống buông thả quá đà, để tâm tự do buông bắt đối tượng này đến đối tượng khác, rồi dẫn sinh đến tham ái. Một người như thế gọi là người điên, điên dại vì tham ái. Nếu không kiềm chế tâm của mình để cho sân hận khởi lên, thì một người như thế gọi là điên, điên dại vì sân. Nếu không kiềm chế tâm mình và chứa chất rất nhiều tà kiến, thì người đó điên dại vì vô minh. Khi một người dùng chất say, thì người đó sẽ say và điên khùng. Người làm những việc điên khùng thì không tránh khỏi sinh vào bốn cảnh khổ. Vậy nếu có những khoảng trống nơi tâm mà vắng bóng thiện nghiệp, thì bất thiện sẽ xen vào và thống chế người đó. Cho nên chúng ta cần có bạn tốt, nghe giáo pháp, thấm nhuần giáo pháp mà Đức Phật dạy để biết kiềm chế cái tâm không đi quá đà. Và liên tục vun bồi thiện nghiệp để không có những khoảng trống vắng bóng thiện tâm nơi mà bất thiện tâm có thể sinh khởi, khống chế. Một người nên vun bồi những cái mà mình thiếu. Ngài nói thiện nghiệp là không chê trách, thiện nghiệp là trong sạch, thiện nghiệp đem đến những kết quả tốt. Đây là những phẩm chất của thiện nghiệp. Vậy một người nên vun bồi thiện nghiệp và hành thiền một cách tinh tấn. Một người vun bồi thiện nghiệp và hành thiền tinh tấn gọi là Appamada. Ngài nói rằng đề tài này rất rộng và bây giờ Ngài sẽ tuần tự giải thích. Ngài cho một ví dụ, con người ngày nào cũng ăn thức ăn và uống thuốc. Nếu thức ăn phù hợp, vừa phải, đúng giờ thì nó sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh. Thuốc bổ mà uống đúng liều thì sẽ tăng cường sức khỏe. Khi ăn xong thì không đói, có năng lượng, cơ thể khỏe mạnh, làm cho tâm không bị ức chế vì đói và nghĩ được nhiều điều lợi lạc. Khi uống thuốc bổ thì tăng cường năng lực, thân khỏe mạnh. Thuốc bổ đem đến sức khỏe an vui và làm con người có thể tập trung suy nghĩ và làm những điều lợi lạc. Giống như vậy, thiện nghiệp đem đến những kết quả tốt đẹp như thức ăn phù hợp và thuốc bổ hỗ trợ thân tâm. Khi con người không làm những điều đáng chê trách, thì người đó có được nhiều lợi lạc cho mình. Do vậy, phải cố gắng vun bồi thiện nghiệp. Trong việc vun bồi thiện nghiệp, nếu không thiền một cách nghiêm túc và liên tục thì sẽ trở nên buông lung giải đãi. Nếu cứ làm rồi ngưng nghỉ giải đãi rồi lại làm thì là lười biếng, là pamada. Nếu đang làm những điều thiện nghiệp, nếu đang hành thiền mà lại làm gian dở, bỏ dở giữa chừng thì cũng gọi là pamada. Khi nói một người nên vun bồi thiện nghiệp, chú giải giải thích thiện nghiệp là dana, sila, bhavana, bố thí, trì giới và hành thiền. Ở đây bố thí dana được nhắc đến đầu tiên vì nó là loại thiện nghiệp dễ làm nhất. Khi bố thí dana, ta nên kính trọng người nhận và hãy làm một cách tử tế, hết lòng, đúng cách. Làm như thế là dana hay bố thí với chất lượng cao, mở đường cho việc giữ giới sila và hành thiền bhavana tốt đẹp. Dana là dâng cúng vật dụng của mình hay chia sẻ vật dụng của mình đến người khác. Một người cúng dường dana vì biết đức độ của người nhận. Khi san sẻ đồ của mình cho những người ngang hàng hay những người khổ kém may mắn hơn mình cũng là dana. Vậy khi làm dana, bố thí không nên làm vì muốn có lợi lạc riêng hay vì muốn có danh tiếng. Làm như thế là vì ích kỷ, là vì tham. Làm như thế thì không đúng tinh thần đà na, không đưa đến kết quả tốt đẹp. Khi đà na bố thí, chúng ta nên có tâm từ metta, mong muốn người nhận được an vui khi nhận và dùng đồ của mình dâng tặng. Hình thức đà na này thật là trong sạch, thiện lành và đáng khen ngợi. Vậy nên chúng ta cần phải có metta hay từ tâm với người khác khi đà na, cầu chúc cho người nhận được khỏe mạnh, được an vui. Ngài giải thích metta không là tình cảm giữa nam nữ hay tình cảm quyến luyến trong gia đình dân tộc, mà là một loại tình cảm không phân biệt với bất cứ ai. Một người có metta với người khác khi dana sẽ có nhiều kiên nhẫn, sự hy sinh và sẵn sàng tha thứ. Làm như thế, người này cũng vun bồi thêm những thiện nghiệp khác. Làm dana mà không vì danh lợi, không vì tham, thì có thể loại trừ được ngã mạn mana. Làm dana khi thấy người khác nhận một cách vui vẻ thì mình cũng hoan hỷ với sự vui vẻ của người đó. Như vậy khi đó, người làm dana vun bồi phát triển tâm hỷ mudita. Khi làm dana thấy người nhận được cái họ cần thì cái tâm vui vẻ sẽ phát khởi lên và cái người làm việc dana này sẽ vượt qua được lòng ganh tị, đố tị trong mình. Như vậy, ngã mạn, ganh tị được loại trừ khi chúng ta làm đà na đúng cách. Đà na bố thí còn dẫn đến chánh kiến là chúng ta biết làm điều tốt thì sẽ đem lại kết quả tốt, làm điều xấu sẽ đem lại kết quả xấu. Như vậy, đà na còn giúp loại trừ hoài nghi, tà kiến. Khi chúng ta tôn trọng một người mà nhận những món quà của mình cúng dường, thì chúng ta sẽ làm với hết lòng thương yêu và kính trọng. Có người dana chỉ là cho đi mà không có một cái thái độ nào đúng đắn. Vậy chúng ta nên làm dana một cách đúng đắn và làm như vậy là loại trừ tham, sân, si, ngã mạn, ganh tị vân vân. Khi biết nama rupa danh sắc sinh diệt liên tục thì người làm dana sẽ nhắm vào mục tiêu thoát khỏi sinh diệt, thoát khỏi khổ. Đà na với tư cách đúng đắn như thế, với những phẩm chất như thế là loại đà na trong sạch, cao thượng, đem lại lợi lạc cao nhất. Mở đường cho sự vun bồi giới trong và hành thiền và hỗ trợ cho người này đi đến giải thoát. Hình thức đà na đúng cách chân chánh như thế là loại bố thí ba la mật. Vậy khi đà na ta không nên cầu lợi lạc và danh tiếng. Khi đà na với tâm thiện lành, với mục đích cao thượng là Niết Bàn, thì người này sẽ nhận được nhiều quả thiện lành và người này được người khác kính nể, quý trọng. Vậy tư cách đà na của một người cho người khác có thể làm cho người khác thấy được thí chủ là loại người gì và họ sẽ kính trọng hay không? Với những người đà na bằng tâm ý trong sạch, thì đà na là một bố thí ba la mật, một loại bố thí cao thượng và người như thế gọi là Parama. Ngược lại, những người đà na mà không biết nhân quả của việc mình làm vì lợi lạc riêng, thì một người đà na như thế không thể nào gọi là vun bồi bố thí ba la mật. Vậy chúng ta nên đà na với từ tâm metta, cầu chúc cho người nhận được nhiều an vui, nên đà na với tất cả lòng yêu quý và kính trọng. Đà na như thế là hành động của người cao thượng. Đà na vì vụ lợi là pamada. Và Ngài Thiền Sư sẽ giải thích tiếp về đề tài này vào ngày mai.
Sadhu, sadhu, sadhu.